mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme.
Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý thính giả.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và đặc biệt chào anh Bùi Hữu Liêm. Như chương trình chúng ta cái tựa đề là cùng nhau học hỏi, thì thực ra thì trong cuộc sống có những chuyện mình biết thêm thì cho vui, hoặc cũng có biết cũng được, không biết cũng được, nhưng có những chuyện mình cần phải biết, như cái chuyện mà về cái đại dịch COVID này, cụ thể là mình có nên chích ngừa hay không nên chích ngừa, vì nó liên quan tới cái mạng sống của chúng ta cũng như của gia đình. Thưa anh, thì trong cái tuần trước mình có nói sơ qua hoặc là ở bên Cali đó, thì tới tuần này thì Nguyên Hoàng không biết, nhưng mà Nguyên Hoàng nhớ hồi tuần vừa rồi đó là cái tỷ lệ của ở bên Cali mà những người mắc bệnh COVID đó, nó thấp nhất nước Mỹ, thì không biết sang một tuần sau thì nó có biết chuyện gì không thưa anh?
Thì cái nhận xét của anh Nguyên Hoàng vừa tuần rồi thì cũng chính xác với cái thống kê. Thì Bùi Hữu Liêm đang tính chờ cái câu trả lời của cái bà mà qua như xếp sầm của cái y tế cộng đồng ở cái quận hạt Santa Clara đó. Nhưng mà trong một cái cuộc thấp đáp để lên nói về vấn đề chữa trị COVID thì bà không có xuất hiện. Thành ra mình cũng không đem cái câu hỏi đó cho bà, vì nếu mà bà có những phương pháp nào mà có thể hữu hiệu chia sẻ được cho các cái tiểu bang khác cái đó thì cũng là một cái điều mà công trạng bà cần có, nhưng mà rất tiếc là bà không có xuất hiện. Thì Bùi Liêm đành phải dùng cái suy nghĩ của mình thôi. Thì nó cái trong cái chuyện COVID này nó cũng biến dạng lắm, nó cũng thay đổi theo cái thời gian khi lên khi xuống, thành ra không có thể nói là Cali này làm được cái chuyện gì khác hơn. Thì họ cũng chả làm chuyện gì, cũng đeo mask rồi ép buộc người ta xích vaccine các trường học đồ này nọ, thì hoặc là những cơ sở thì muốn áp dụng cái chuyện là đi vô nhà hàng muốn ăn ngồi trong cũng phải đưa tình thể, thì có một vài cao ti nó làm vậy rồi, nhưng mà cái chuyện đó thì cũng không có đúng với các cái tiểu bang khác cũng áp dụng. Thành ra nếu mà dùng những cái chuyện của Cali làm từ trước giờ thì cũng không có cái gì là xuất khác thường đặc biệt cái gì hơn ở ngoài cái chuyện là đeo mask rồi lockdown rồi đại khái thì cũng giống như những cái năm tháng trước, những cái tháng trước của năm rồi thôi. Đó, thành ra cái chuyện đó thì cũng không có câu trả lời. Nhưng mà ví dụ như mình cũng thấy những cái trường hợp như Florida thực sự nó không phải lúc nào nó cũng tăng lên ngoài đâu. Đó, thành ra có những cái đoạn thì đột biến nó tăng lên. Thì khi mỗi lần cái sự thay đổi mà nó tăng lên như vậy thì tùy theo cái tiểu bang đó họ có những cái solution nào. Thì Florida họ dùng cái phương pháp monoclonal antibody đó, thì phương pháp đã trị cho ông Trump vào cái thời kỳ mà ông bị nhập viện cái bị COVID đó. Thì bây giờ cái tỷ lệ người vào những nhà thương vào cấp cứu về COVID đó, giảm đi 70%. Đó, thành ra như vậy thì nó có hiệu quả. Hoặc là Ấn Độ đó, thì có nghe nói là Ấn Độ là lúc trước nó cũng stable, nó cũng good, rồi một hồi của những cái năm, những cái tháng đầu năm của 2021 này thì lại có cái đột biến lên, rồi cũng ghê gớm lắm, rồi nhập viện rồi chết tử vong. Thì sau đó bây giờ thì nó rất là ổn định rồi, thì không phải tự nhiên ổn định mà bên đó họ dùng cái thuốc ivermectin thì nó không chế được. Thành ra bây giờ có nhiều cái pharmacy ở trên các nước khác hay này nọ thì nhập hàng từ cái vaccine đó từ Ấn Độ, thành ra để khi nào người nào cần sử dụng những cái chuyện đó thì họ có những cái phương tiện. Chứ còn mà ngay tại cái pharmacy tại của nước Mỹ thì cũng cần phải có bác sĩ, thì cũng có những người bác sĩ họ phỏng vấn, họ làm telemedicine với mình, rồi họ sẽ cho toa để mình đi mua những cái đó. Thành đã có nhiều cái phương thức khác nhau. Thì đó thì mình nói chuyện, lâu nay mình cũng nói chuyện chung cho cái đại dịch Covid, nhưng mà bây giờ mình cũng thấy là có nhiều tổ chức khác cũng quyên tiền giúp đỡ những cái đồng bào Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, các thứ khác. Thì nhiều khi trong chúng ta cũng có bạn bè, bà con, chứ không phải ai không có. Thì có thể cũng tự giúp được trong cái những cái mối liên hệ của mình, người thân của mình ở Việt Nam nữa. Thành nó cũng không nhất thiết phải là cho những người khác, mà ngay cả những cái thân hữu của mình thì mình cũng có những cách thức. Thì đó thì cái câu trả lời của đó, thì anh Nguyên Hoàng cũng có nhiều cái liên lạc với Việt Nam, thì xin anh với Nhã Quyên coi thử cập nhật có gì khác hơn Bùi Hữu Liêm biết không. Thì Bùi Hữu Liêm thấy nghe nói cũng tăng lên lắm, mà rồi cũng bị giới nghiêm, rồi không đi đâu được, rồi ngay cả mua đồ ăn cũng phải có những quân đội tới rồi nhận cái order đặt hàng mua gì đó. Thì không biết những cái điều đó có đúng không, các tiểu các thành phố khác hay là chỉ Sài Gòn không. Xin anh có cái ý kiến gì về chuyện này không?
Vâng, nói tới Việt Nam thì giống như là nói chuyện Tiếu Lâm thưa anh. Tức là Việt Cộng thì nó được cái tài tuyên truyền thôi. Chứ còn giống như dân gian đó, ở Việt Nam có cái câu là mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta. Tức là khi mà có cái gì mà nó hay ho tình cờ có được á, thì đó là công lao của đảng, có cái sự sáng suốt của đảng. Nhưng mà nếu có gì xui xẻo á, thì đổ là tại thiên tai. Thì như cái bằng chứng như năm ngoái đó, tức là khi cả thế giới, ngay cả nước Mỹ này, cái dịch nó hoành hành tứ tung, thì bên Việt Nam á thì lại nó ngon lành, không có ai bị gì cả. Nói tóm lại nó rất là an toàn. Thì cho tới hồi, như Nguyên Hoàng nhớ hình như hồi tháng cách đây hồi tháng 5, tháng 6 gì đó, thì cái tờ báo Mỹ ở đây, Nguyên Hoàng cũng không nhớ rõ, tờ Washington Post hay là New York Times, có nói rằng là hồi năm ngoái Việt Nam rất là may mắn đã không bị cái bệnh dịch nó ảnh hưởng trầm trọng. Thì cái Bộ Ngoại giao của Việt Cộng mới phản đối, nói rằng Việt Nam không có may mắn mà do biết cách kiểm soát dịch. Thì nói cái câu đó chưa được vài tuần lễ thì Việt Nam nó bùng dịch tràn lan từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thì đương nhiên là Bộ Ngoại giao lúc đó cứng họng, không có nói gì tiếp được. Thì bây giờ, hiện giờ Việt Nam bây giờ là đang có bị cái chuyện là các công ty, đặc biệt những công ty ở châu Âu đang bỏ Việt Nam để đi những nước khác. Cái lý do họ đưa ra là vì họ thấy chính phủ Việt Cộng không có một kế sách để đối phó về lâu về dài. Kiểu như là vá víu chỗ này, vá víu chỗ kia, và những cái chuyện vá víu đó nó cũng tào lao. Như anh có nói là đưa quân đội đi chợ dùm cho người dân, đại khái như vậy. Nó vô duyên hết sức. Mấy anh lính thì đánh nhau thì còn được, chứ biểu như Nguyên Hoàng đó, biểu Nguyên Hoàng đi chợ nó thiệt nó trái khoái vô cùng. Thì làm những cái chuyện đó thì đương nhiên nó không có hiệu quả, mà cũng không có cái gì hết. Hiện giờ ở Sài Gòn, đặc biệt là cái tỷ lệ mỗi lần mà đi mà gọi là kiểm tra có thử ai bị dương tính hay không đó, thì khi nào cũng loại ra người mới bị mắc bệnh. Và hiện giờ Việt Cộng đó nó chi ngân sách rất là lớn để thử coi như là tràn lan hết mọi người dân và thử cái que mũi đó. Trên mạng đó, Facebook lên, Nguyên Hoàng lên Facebook thấy đó, nó có cái tất cười, là tức là nó cứ đi thử cho chừng nào lòi ra ai bị dương tính thì thôi, và khi dương tính rồi thì cũng thử tiếp cho đến khi nào không còn dương tính nữa. Tức là nó cái vòng luẩn quẩn, thì tức là nếu có dương tính thì phải đi thử chừng nào để có âm tính, mà âm tính hoài thì thử cho hoài để khi nào có dương tính nó trở lại. Không biết là Việt Cộng nó làm cái gì, đại khái như vậy. Thì cho nên nói như tờ báo Mỹ là cái chuyện mà chống dịch ở Việt Nam là nó tùy vào cái sự may mắn trời cho, chứ còn cái thiên tài của đảng nó có lẽ là cũng là đem ra để mà làm trò cười, thưa quý thính giả.
Nhã Quyên có ý kiến gì không?
Dạ vâng, thật sự Nhã Quyên không có theo dõi cái tình trạng ở Việt Nam khi mà cái bệnh dịch, thưa anh, nhưng mà chỉ biết là cũng như anh Nguyên Hoàng chia sẻ hồi nãy là đưa quân đội ra đi chợ giùm, và một số người thì nếu mà mình lên Facebook á, thì một số người á, thì họ họ cười là tại sao đưa những anh chàng này đi đi ra đi để cái tức là cái nhiệm vụ của người lính là đi ra chiến trận, nhưng mà bây giờ đó thì lại là phải đi chợ cho người dân. Một số người thì nói là đây là cái việc làm cao cả ý nghĩa, nhưng mà cái Nhã Quyên không biết rất là tội nghiệp cho một số người, thưa anh, tức là một số người mà
vâng,
nghèo hoặc là sống bằng những cái công việc mà buôn bán á, thì bây giờ họ cấm không có cho buôn bán, cho nên họ không biết là cái Covid thì họ có thể họ chưa chết mà họ bị chết đói trước khi mà vì cái Covid, tại vì cấm tất cả thì không biết những, đặc biệt là những người ở ngoài vùng quê đó đi vào Sài Gòn á, thì họ sống, họ buôn bán và họ thuê nhà trọ họ ở, rồi bây giờ họ không có được buôn bán, có những người phải đạp xe hàng cả bao nhiêu cây số để đi về lại quê của mình, tại vì nhiều khi về quê còn có cái nhà để ở qua ngày, hoặc là trồng rau ở ngoài vườn ăn uống, chứ ở trong Sài Gòn á, thì cái tiền thuê mướn nó rất là đắt đỏ. Và ở Việt Nam thì không biết khi nào mới bắt đầu mở cửa lại, và cái cách phòng dịch của Việt Nam Nhã Quyên cũng không có thấy khả quan lắm, thưa anh.
Vâng, cái mà tội nghiệp nhất á là Nguyên Hoàng thấy là bắt mấy anh bộ đội đi chợ, nhưng Nguyên Hoàng á biểu Nguyên Hoàng làm cu ly khuân vác cái gì Nguyên Hoàng cũng chịu, chứ nói Nguyên Hoàng mà đi chợ nói thiệt nó là cái cực hình. Nhiều khi vợ Nguyên Hoàng gọi điện thoại đang lái xe hỏi anh đang đi đâu đó có gần chợ nào, thì Nguyên Hoàng cũng giả bộ nói là không có gần, chứ nói anh ghé vào và mua giùm em cái này, mua giùm cái kia. Nó thật là Nguyên Hoàng nó bực mình dễ sợ, cho nên là biểu mấy ông bộ đội mà đi chợ dùng cho người dân, Nguyên Hoàng nghĩ là nó nói thì hơi thậm sưng, nhưng mà đó là cái chuyện mà vừa Nguyên Hoàng nói là nó rất là tào lao.
Anh Bảo Liêm phải biết là cái moral của anh Nguyên Hoàng là anh Nguyên Hoàng thà đổ máu chứ không đổ lệ đó. Dạ.
Không, nói đổ máu thì hơi quá, thà đổ mồ hôi. Nguyên Hoàng là thà đổ mồ hôi còn hơn đổ lệ. Vâng.
Dạ.
Đổ nước mắt. Đổi nước mắt. Thì như vậy thì chúng ta cũng nhìn nhận thấy là đối với một số người thì chưa chắc họ sợ Covid hay không, mà nổi cái chuyện những cái miếng ăn của hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày cũng là một cái gánh nặng và một cái áp lực cho họ rất là nhiều. Đó, thành ra cái chuyện đó thì cũng mong các cái thì những người ở hải ngoại mình làm được cái gì thì cũng làm cái đó. Nhưng mà có những người khác, những người khác cũng không ở, tức là thường trú tại Sài Gòn, thì tương đối cũng chưa đến nỗi bị đói hay kinh tế gì, thì lại bị những cái tin tức về chết đầu này, rồi chết không có đủ cái lò thiêu, rồi các thứ khác. Thì không biết có thiệt hay không, nhưng mà nó làm sợ hãi lên cái kia, làm Vũ Liêm thấy thực sự thì nó biến dạng cỡ nào đi nữa thì nó cũng giống như các nước khác, giống như Mỹ thôi. Thì trong khi Mỹ nó cũng đâu có hoàn toàn lockdown, thì nó Vũ Liêm mới đi làm cái nghề cancer registry á, nói thiệt từ đầu năm tới giờ là bắt đầu họ bắt một cái dữ kiện nữa mà những người như Vũ Liêm phải làm là phải checking coi thử những người bệnh ung thư này nè, những người mình đang làm hồ sơ á, là có bị có đi test covid không, rồi có bị dương tính không, mà nếu dương tính thì khi nào, ngày nào, và cái chuyện bị dương tính đó có ảnh hưởng gì cái chuyện chữa trị bị chậm trễ hay không. Thì từ đầu năm giờ là mỗi tháng mỗi đêm làm thì cũng có thể khoảng chừng cỡ 80 hồ sơ tới 100 hồ sơ, thì như vậy 8-9 tháng này cũng gần 1000 người rồi. Thì cái số người mà bị những người ung thư thì cứ nghĩ trên cái cơ bản là thường cái họ bị trị liệu rồi chemo các thứ khác, thì cái immune system, cái kháng thể họ còn nhiều khi cũng hơi yếu. Nhưng mà William đếm cái số người bút tiếp trên đầu ngón tay rồi cũng chưa thấy ai nói là chết vì Covid trong những người ung thư, nhưng mà họ chết vì ung thư, vì cái ung thư của họ nó tiến trình nặng quá tới đất đó thì họ chết. Chứ còn mà cái loại người mà có dương tính, William đếm giờ trên đầu ngón tay trong số từ 8-9 tháng này là người Covid, còn lại là Tết cũng nhiều mà toàn là negative, không có bị gì hết. Rồi cũng nhiều người chích vaccine nhưng mà họ không bắt mình thống kê cái số người chích vaccine, mà chỉ họ thống kê cái là khi test có bị dương tính hay không đó, rồi có bị ảnh hưởng gì trong cái chữa trị không. Thành ra Bụi Liêm thấy rằng là nếu mình Bụi Liêm thì vẫn nói thiệt với lại anh Nguyên Hoàng với kia là là có lẽ cũng hợp ý với nhà Quyên, không có tin tưởng là vaccine là cái nguồn giải pháp, không phải chống đối, nhưng mà không nghĩ rằng đó là cái duy nhất, nó không phải là một cái duy nhất để diệt cái con COVID này. Thành ra đôi khi phải một cách nào đó mình cẩn thận hơn, mình làm những cách nào phòng bệnh hoặc chữa bệnh sớm, những cái phương thức nào, chứ còn không nghĩ rằng là vaccine là cái cứu cánh mọi người dân Mỹ mà chích hết vaccine tự nhiên con COVID giọt luôn, biến lướt. Em không tin cái chuyện đó. Mà trong khi thực sự là có những cái data, có những của những cái chuyên gia nói rằng là người chích vaccine lại là nguồn lây ra người khác. Họ có thể không bị, nhưng mà trong người họ nhờ cái vaccine kháng thể đưa cái vô những cái COVID đó thì họ có thể lây người khác. Đó, thì những người khác rồi, người đó bị những cái bệnh gì khác ngoài rồi, không chích vaccine chẳng hạn gì rồi, rồi bị nặng hơn rồi. Những cái con số đó thì bây giờ nó cũng khó mà nói được rằng là cái vaccine là cái cứu cánh duy nhất. Thành ra Vũ Liêm thì cho rằng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Đó là cái chuyện ông bà mình ngày xưa có nói như vậy. Thành ra có những cái phương thức là giống như Nhã Quyên cũng uống là vitamin C, D3, kẽm. Đó thì cái Vũ Liêm thì cứ nhắc nhở mãi cái thuốc quercetin thì 300 viên, nó khoảng cần hơn 50 đồng thôi. Thì nếu mà mình có thể gửi được cho một người thân của mình, như Vũ Liêm cũng đã từng làm mấy tháng nay, thì như vậy là một ngày uống 2 viên thì một người ta cũng thể uống được 150 ngày, tức là cũng được 5 tháng. Thì hy vọng lúc đó nó có cái những cách khác khống chế như thế nào. Đó thì nhiều cái cách thức lắm. Đó, còn những cách thức cao hơn tí xíu nữa thì cũng đòi hỏi cái sự can thiệp của chính quyền để liên lạc với những cái tổ chức khác, giống như iVaccine. Thì nếu mà liên lạc với Ấn Độ thì họ ship hàng qua cho. Đó, thành ra thì có thể trả tiền hay không trả tiền hoặc họ viện trợ. Thì cái kinh nghiệm của họ chữa trị khống chế như thế nào, khi mấy tháng trước là ở Ấn Độ là cũng bắt đầu Delta variant. Đó, thì những cái dùng phương pháp khác. Chứ còn nếu mà cứ tin tưởng kiểu vaccine, mà Việt Nam mình tới 90 triệu dân, tới chừng nào mới chích hết vaccine? Rồi mà giống như Vũ Liêm nói, nó cũng không phải là quý cánh duy nhất cứ chích hết vaccine là tự nhiên COVID nó lặn. Thành ra những cái chuyện đó thì có viết một bài thì để lên, thì nếu mà quý thính giả nào muốn tìm hiểu thêm cái thuốc đó tên gì, thay vì cứ đây đánh vần để ghi lại thì không đúng, thì cứ gửi lại trên đài hỏi cái email, cái bài viết của Vũ Liêm thì để đọc thêm, để hiểu thêm thì mình có thể giúp được một người, hai người, những bạn bè của mình thì cũng là một cái điều rất là quý. Yeah.
Vâng, ông bà mình cũng hay nói cái câu là có bệnh thì vái tứ phương. Cho nên mới chích COVID xong mà mình cho đó là cái phương duy nhất thì đương nhiên Nguyên Hoàng nghĩ là mình không có nên quá tự tin như vậy. Nhưng mà đối với Nguyên Hoàng nghĩ thì chích vẫn còn hơn không. Tức là với điều kiện là sức khỏe mình không có phản ứng gì, tức là nó an toàn để mà chích. Chứ còn mà có những cái bệnh gì đó mà mình
mà anh chích... Nguyên Hoàng anh cổ suý chích vaccine lắm. Từ ngày anh đi chích là anh cổ suý.
Vâng.
Không, từ ngày anh được chích là anh vô anh cổ suý chúng ta nên chích vaccine.
Vâng, thì nhưng mà Nguyên Hoàng không có cổ suý cái chuyện là chích rồi là yên tâm. Đây là coi như là mình coi như có bùa hộ mạng, không phải như vậy. Tức là mình chích vào thì nếu mình có dính bệnh
đâu
thì
có, nhưng mà lại nha Nguyên lại thấy những người chích vaccine lại hai người đứng nói chuyện phà cái mặt vô với nhau, xong nói bà chích vaccine chưa, nói tôi chích rồi, ông chích chưa, tôi chích rồi, thôi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tức là hai cái mặt sát nhau á hả,
nói gì sát nhau, hôn nhau cũng không sao. Tức là mình, tức là Nguyên Hoàng nói là tức là đỡ hơn,
làm sao mà đỡ hơn được.
Tức là anh tự tin
là anh vaccine rồi, cho nên là anh nói tôi vaccine rồi, tôi sẽ không bị bệnh. Thế là anh, nhưng mà nhóc ví dụ như Quyên chưa chích, cái anh phà cái mặt anh vô, tức là nhóc Quyên sẽ bị bệnh. Thì anh tự tin là anh không, anh chích rồi. Cái vấn đề người tự tin chết rồi nó như thế này, nó giống như cái người đeo bao tay vậy đó. Tức là cái này Quyên rất khó chịu, những người mà đeo bao tay tại vì sợ bị virus, xong cái bao tay của mình á chà lên tùm lum ở nơi chỗ làm. Tại vì tôi đeo bao tay bắt đầu đánh lên cái bàn phím, rờ lên cái bàn, rờ chỗ này rờ chỗ kia, đụng tùm lum. Nhưng mà còn ví dụ như giáo viên không có đeo bao tay, cho nên cứ phải lỡ đụng cái gì đi rửa tay liên tục, thì cái tay mình gần như là mình rửa tay liên tục nó sạch, hoặc là dùng hand sanitizer. Nhưng mà những người mà đeo bao tay ấy, bắt đầu quẹt tùm lum tá lả trên cái bàn phím, cầm con chuột, cầm, tức là đeo bao tay đi làm và không bao giờ rửa tay, vì nghĩ là cái tay tôi không bị bệnh. Nhưng mà anh đang spread cái contamination around cái workplace của những người đang làm, và như vậy lại ảnh hưởng những người xung quanh hơn là những người ví dụ như mình chưa chích hay là mình không có đeo bao tay, cho nên mình sẽ phải cẩn thận cho chính bản thân mình trước. Mà khi mình cẩn thận cho chính bản thân mình thì mình đang protect cái người xung quanh, thưa anh. Và xin mời anh Liêm đúc kết chương trình thưa anh.
Thì đó, thì những cái thông tin mình đưa ra thì cũng mong là mọi người nó có cái cũng hiểu biết thêm về những cái chuyện đó. Và Vũ Liêm nghĩ rằng là có lẽ phải sống với cái COVID này một cái khoảng thời gian nữa, không có cái cách nào để tự nhiên nó lặn nó biến hết. Thành ra như vậy thì mình phải có những cái thông tin kiến thức thêm, và mình biết chuẩn bị như thế nào, đề phòng như thế nào, các thứ khác. Thì đó là một cái điều cũng rất là cần thiết để cần phải làm, cho dù ở Việt Nam hay đâu cũng vậy. Thì bây giờ có sợ hay không sợ, sợ thì nó cũng như vậy thôi. Thành ra phải fighting và phải live with it. Thì cái message của Vũ Liêm như vậy. Thì cảm ơn anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên. Thì đó, thì đề tài này mình cũng nói được vài đề tài, thì hy vọng kỳ sau mình nói chuyện khác.
Tức là mình phải sống với lũ phải không thưa anh? Cảm ơn anh Liêm rất nhiều và chúc anh một cuối tuần thật là bình an.
Cảm ơn Nhã Quyên. Sous sa fenêtre.